Trân trọng kính chào quý ông bà anh chị trong hội thánh. Khi chúng ta nghe bài hát Gánh Lúa Về, chắc chắn là gợi lại cho chúng ta những cái hình ảnh rất là quen thuộc nông thôn Việt Nam, quê hương xứ sở của chúng ta. Bây giờ cũng vẫn còn những cánh đồng lúa chín vàng và cũng rất là nhiều những cái hình ảnh xưa cũ ngày xưa thì vẫn còn đến bây giờ, đó là gieo cấy rồi gặt hái, hầu hết vẫn là công việc làm thủ công, cho nên thì sự khó nhọc, sự vất vả của những người nông dân trên cánh đồng vừa cho chúng ta thấy một cái hình ảnh chúng ta rất là cảm thông, cũng như là chắc chắn có những người thân yêu của chúng ta tại nơi đó. Chúng ta ao ước, mong muốn rằng cái sự nhọc nhằn, cái sự vất vả của đời sống của đồng bào của chúng ta, trong đó cũng có những người thân của chúng ta, cũng sẽ được nhẹ bớt. Nhưng mà nó cũng sẽ cho chúng ta thấy một cái hình ảnh cũng rất là quen thuộc ở trong một cánh đồng thuộc linh mà chúng ta vẫn đang tiếp tục làm cái công việc của mình, cho dù là ở đất nước này hay là đất nước chúng ta, cho dù là thời đại ngày xưa hay là ngày hôm nay. Và tâm trạng của chúng ta giờ này, tôi tin rằng rất là nhiều các con cái của Chúa chúng ta cũng rất là háo hức, hồi hộp, rồi cũng có cả những sự lo lắng nữa, vì chốc nữa thì chúng ta sẽ ra đi để mà làm chứng cho đồng bào thân hữu người Việt, với ước mong rằng sẽ có nhiều người sẽ tiếp tục được nghe tin lành và biết đến Chúa. Mà chúng ta cũng biết được những cái khó khăn, những cái thách thức tại đất nước này cho một người có thể nghe tin lành và tin Chúa. Nhưng mà thà rằng chúng ta nỗ lực làm hết sức mình mà không ai tin Chúa, vẫn còn hơn là không có ai tin Chúa chỉ vì chúng ta không làm một cái gì cả. Cho nên thì chúng ta tin cậy ở nơi quyền năng của Chúa. Hôm nay chúng ta gieo với quyền năng của Chúa Thánh Linh ban cho, có thể chúng ta sẽ có những gặt hái ngay hôm nay, cũng có thể trong tương lai chúng ta sẽ gặt hái. Điều quan trọng đó là chúng ta với lòng yêu mến Chúa, yêu mến anh em đồng bào của chúng ta, và chúng ta làm tin chắc rằng Chúa sẽ thương xót và ban phước. Cho nên xin Chúa nâng đỡ chúng ta trước giờ mà chúng ta ra đi, chúng ta sẽ có lời của Chúa mà chúng ta cùng suy gẫm buổi sáng hôm nay. Một lần nữa chúng ta cùng mở lại Kinh Thánh Tin Lành Ma-thi-ơ chương thứ 9, chúng ta xem câu 35 cho đến câu 38. Tin Lành Ma-thi-ơ chương thứ 9 câu 35 cho đến câu 38. Một lần nữa chúng ta cùng lắng lòng lắng nghe lời của Chúa. Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng, mùa gặt thì thật chúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Có bốn điều chúng ta sẽ nói với nhau buổi sáng hôm nay trong đề tài hướng đến mùa gặt lớn. Mùa gặt là gì? Mùa gặt của ai? Mùa gặt đang ở trong tình trạng thế nào? Và chúng ta biết rằng mùa gặt đang cần gì để chúng ta sẽ có cái sự đáp ứng thích hợp, không phải chỉ là một năm hai kỳ chúng ta ra đi làm chứng, nhưng mà đời sống của chúng ta ở mọi nơi mọi chỗ chúng có thể sử dụng để có thể bày tỏ Chúa, sự cứu rỗi của Ngài cho những người khác. Mùa gặt là gì? Kinh Thánh mô tả chúng ta tại đây, trong khi Chúa Giêsu đang đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ ở trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời, Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót, và Chúa quay trở lại nói với các môn đồ đang theo Ngài, mùa gặt thì thật là chúng. Mùa gặt đó là cái thời điểm có nhiều người cần được sự cứu rỗi, và lúc đó trong thời của Chúa Giêsu, Ngài nhìn thấy một cái mùa gặt thuộc linh, không phải chỉ là những cái cánh đồng lúa vàng, nhưng mà một mùa gặt thuộc linh đó là những con người đã được chuẩn bị, đã được sẵn sàng để mà có thể tiếp nhận tin lành. Trong Tin Lành Giăng chương 4 câu 35, nó cho chúng ta thấy một cái khung cảnh khi Chúa Giêsu đang cùng với các môn đồ. Có lẽ lúc đó Ngài đang đi cùng với các môn đồ trên một cánh đồng lúa, có thể nhìn thấy những cái bông lúa mì đã bắt đầu phát triển rất là tốt, và rồi thì đang sẵn sàng cho mùa gặt.
Có thể lắm các môn đồ chúng ta cũng biết đã có những cái lúc mà họ đi với Chúa và họ đói ở trong thân thể, và có những người đã bứt những cái bông lúa mì để mà ăn. Có rất là nhiều những cái cảnh trạng đập vào mắt các môn đồ. Nhưng mà một cái mà Chúa muốn cho các môn đồ nhìn thấy đó là gì? Trong Kinh Thánh Giăng chương 4 câu 35, Chúa nói rằng chẳng phải chính các con đã nói còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt sao? Nhưng mà ta bảo rằng hãy ngước mắt lên nhìn đồng lúa đã chín vàng đã sẵn cho mùa gặt. Cho dù với cái mùa màng của thiên nhiên lúc đó có thể chưa có những cái bông lúa vàng, chưa đến thời điểm để gặt hái, nhưng mà Chúa bảo cũng đã đến rồi. Chúa muốn nói với các môn đệ một chân lý thuộc linh. Cái mùa gặt đang sẵn sàng. Đó là cái mùa gặt thuộc linh. Đó là cái thời điểm mà tin lành của Chúa cần phải được rao giảng, bởi vì đang có những con người đang được chuẩn bị, đã sẵn sàng để có thể tiếp nhận. Ngày hôm nay chúng ta thấy, quay trở lại với 2000 năm trước, thì chúng ta cũng thấy có rất là nhiều điều đã thay đổi, đã biến đổi. Xã hội mà chúng ta đặc biệt đang sống ở tại đây đó lại cách xa rất là nhiều với lại đất nước, quê hương của chúng ta, phải không? Không phải là chỉ về địa lý, nhưng mà rồi cả những mặt này mặt khác trong trình độ phát triển, ở trong rất là nhiều điều. Nhưng mà nó vẫn có một cái thời điểm chung nhau, giống nhau cho tất cả nhân loại ở trên thế giới, đó là gì? Đó là thời điểm của những con người cần được cứu rỗi, và cũng có rất là nhiều người đã sẵn sàng để có thể tiếp nhận tin lành. Nhưng mà vì có những cái điều hạn chế, khó khăn ở nơi chúng ta, cho nên mùa vàng, bông lúa đã chín, đã sẵn sàng, nhưng mà còn rất là nhiều những cái bông lúa vẫn tiếp tục rơi, vẫn tiếp tục rụng mà không có được gặt. Đúng cái thời điểm. Cho nên mùa gặt, Chúa muốn nói với các môn đệ tại đây là cái thời điểm mà chúng ta, bất kể một thời đại nào, chúng ta khi nhìn một cái xã hội đang sống, vấn đề không phải chỉ là đánh giá ở trong cái mức sống, ở trong những cái tiện nghi họ sử dụng, không phải chỉ là ở trong những cái điều mà người ta đang trải qua đó, nó có thể làm cái cuộc sống rất là sung sướng về vật chất, thoải mái về tinh thần, hay là ở những nơi còn rất là nghèo cực và đời sống có rất là nhiều những cái khủng hoảng. Tất cả vẫn nằm ở trong một tình trạng chung, đó là gì? Đó là cái nhu cầu con người cần được sự cứu rỗi. Thế giới mà chúng ta đang sống ngày hôm nay, với tiện nghi, với văn minh vật chất và rất là nhiều điều, nhưng thế giới đó không an toàn hơn mà trái lại đang kém, ngày càng kém đi sự hòa bình, sự an ninh. Một cái thế giới mà đã có đầy đủ mọi điều, nhưng mà biết bao nhiêu người vẫn đang ở lang thang ở trên con đường đi tìm kiếm chân lý, tìm một cái nơi nghỉ an cho tâm hồn của mình. Biết bao nhiêu người trên cái con đường đi tìm kiếm chân lý đó, họ đã không có được thu hút, không có được chinh phục bởi tin lành, nhưng mà trái lại đã đi vào ở trong những cái sự lầm đường, lạc lối, và tiếp tục ở trong cái quyền năng, cái sự chế ngự của ma quỷ, khiến cho họ vẫn tiếp tục không có đi ở trên cái con đường ngay lành, mà đi vào trong những cái chốn đoạn trường. Và con dân của Chúa, hội thánh của Chúa phải thấy mùa gặt đó là gì? Đó là thời điểm, cho dù chúng ta đang ở đất nước này với rất là nhiều những tiện nghi, với rất là nhiều những cái điều sung sướng, vẫn rất là nhiều những cái khó khăn, những cái thách thức, nhưng mà đó cũng là cái nơi chúng ta cũng biết rằng biết bao nhiêu người, trong đó có đồng bào người Việt của chúng ta, vẫn cần được nghe tin lành của Ngài. Và chúng ta vẫn tiếp tục ra đi để làm phát lộ những con người mà sâu lắng ở trong họ đang có những cái điều mà họ cần sự thương xót của Chúa, đó là sự cứu rỗi. Mùa gặt của ai? Mùa gặt của Đức Chúa Trời. Mùa gặt của Đức Chúa Trời bởi vì gì? Bởi vì Chúa đã dựng nên con người, và Ngài đã dựng nên chúng ta cho chính Ngài, cho chính tình yêu của Ngài. Cái mục đích tối hậu của Ngài đó là muốn cho con người để có thể được ở trong cái mối tâm giao và hưởng được cái phước hạnh vĩnh cửu của Ngài. Cho nên thế giới này, cho dù ngày hôm nay chúng ta thấy có cái sự lộng hành của ma quỷ, của quyền lực đời này, và của rất là nhiều những cái điều tội ác đã đi vào trong những cái ngõ ngách của đời sống con người, nhưng mà nhớ rằng thế giới này vẫn là thế giới của Đức Chúa Trời. Mùa gặt là của Ngài. Và mùa gặt là gì? Là nói đến những linh hồn, những con người. Và đó là những con người mà Ngài lúc ban đầu đã tạo dựng nên ông cha của họ ở trong cái hình ảnh của Ngài, mang đến cái bản tính của Ngài. Cho nên, cho dù chúng ta thấy rất là nhiều điều đang xâm hại thế giới này, cho dù thế giới này như lời Kinh Thánh nói đã bị rủa xả bởi tội lỗi, nó cũng đang gặt hái lấy rất là nhiều những cái hậu quả vì nó đã từ khước Đức Chúa Trời. Nhưng mà thế giới đó vẫn là thế giới của Đức Chúa Trời. Những con người đó vẫn là những con người của Đức Chúa Trời. Và chừng nào mà chưa có những con người tiếp tục được biết đến Chúa, được cứu đó, thì lòng của Đức Chúa Trời vẫn đang tiếp tục đau đớn. Ngài vẫn tiếp tục nhỏ lệ với những con người này, bởi vì Kinh Thánh nói rất là rõ, Chúa không muốn cho một ai chết mất, nhưng Ngài muốn cho mọi người được nghe chân lý và được cứu. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta biết được rằng thế giới này hay là mùa gặt này là của Đức Chúa Trời. Và cũng chỉ có Ngài mới có thể đáp ứng được mọi cái nhu cầu của con người. Chúng ta hàng ngày được cơm ăn, nước uống, hơi thở, những cái gì rất là bình thường của đời sống, nó duy trì cho chúng ta sự sống. Chúng ta hưởng được từ ai? Đó là Chúa. Ngài là đấng, như Kinh Thánh nói, Ngài mưa, Ngài ban phước lành xuống cho cả kẻ công bình lẫn kẻ hung ác. Không có phân biệt. Ơn lành của Chúa vẫn tiếp tục đến với con người từng giây từng phút. Cho dù thế giới này đang làm đau lòng Ngài, nhưng mà ơn thương xót của Chúa vẫn đang tiếp tục đổ xuống ở trên chúng ta. Nhưng mà đặc biệt, đối với cái nhu cầu về sự cứu rỗi, chỉ có Ngài mới đáp ứng được mọi cái nhu cầu của chúng ta. Cho nên thế giới này tiếp tục tìm kiếm, thế giới này tiếp tục sản sinh ra rất là nhiều những chủ thuyết, những con đường đạo đức, những tôn giáo, những điều này điều khác. Nhưng mà tất cả những điều đó không bao giờ có thể mang đến cho con người sự nghỉ an ở trong tâm hồn, không bao giờ có thể đáp ứng cho họ cái nhu cầu lớn lao và quan trọng nhất. Đó là gì? Đó là sự cứu rỗi. Chỉ có Chúa Giêsu mới đáp ứng được mọi nhu cầu của con người. Và cũng chỉ có Ngài mới yêu thương và có quyền năng để cứu chuộc con người ra khỏi tội lỗi. Chúa Giêsu đã từng thách thức những người cùng thời với Ngài. Khi có những người khoe về những cái thành tích, họ đã làm cho dân có những cái điều được gọi là thay đổi ở trong đời sống. Có những người đã có những cái con đường đạo đức và rồi thì cũng đã cố gắng ở trong luật pháp của Đức Chúa Trời dạy cho dân sự để có thể bước theo. Nhưng mà cái thời điểm mà Chúa Giêsu đang nói tại đây nó cho chúng ta thấy là gì? Có những lý thuyết tiếp tục được rao giảng, có những con đường đạo đức, có những người có thể thực hành một cách cá nhân, có thể làm gương cho một số người. Nhưng mà tất cả những điều đó, những con người đó không thể nào có được tình thương và có quyền năng để mà cứu chuộc con người ra khỏi tội lỗi. Chỉ duy nhất Đức Chúa Trời mới cung ứng cho chúng ta tình thương của Ngài và quyền năng để cứu chuộc chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Cho nên mùa gặt là của Chúa. Quý ông bà anh chị và tôi, nếu được Chúa cho tham dự vào ở trong cái mùa gặt này để trở nên những con gặt của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải biết rằng chúng ta đang được tham dự vào công việc của đấng chủ tể vũ trụ, công việc của đấng mà Ngài đang điều động, Ngài đang sai khiến những con người rất bình thường, rất là nhỏ bé giống như chúng ta, không đáng gì cả, nhưng mà lại được góp phần vào ở trong công việc của thiên thượng và có cái giá trị đời đời. Cho nên chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì gì? Bởi vì nếu là mùa gặt của chúng ta đó, thì chúng ta có những cái nỗ lực, chúng ta có những cái giới hạn nhất định. Chúng ta biết, ở tại Việt Nam, đa phần người nông dân vẫn cái sinh sống và cái thu nhập chủ yếu ở nơi hạt thóc. Phải không? Nhưng mà chúng ta cũng biết, có rất là nhiều những cái cánh đồng bây giờ đó thì người ta không có làm ruộng nữa, làm thóc nữa, mà người ta thay thế vào bằng những cái gì khác nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái đời sống của người nông dân quá vất vả, cho nên làm gọi là hết gia công, hết cố gắng sức lực của mình đó, mà Chúa lại cho mưa thuận gió hòa đó thì giỏi lắm là đủ ăn. Còn thường thì gì? Có rất là nhiều những cái điều chi phối khiến cho có nhiều người cũng nản lòng và phải bỏ ruộng, chưa kể cũng có những người bị cướp mất ruộng đất. Rồi thì chúng ta cũng thấy có rất là nhiều những người đó có thể nói là làm, họ không có làm, nhưng mà rồi thì họ được hưởng những cái thành quả tốt đẹp của những cái người nông dân. Cho nên có rất là nhiều những người nản lòng. Và vì vậy thì nhiều khi có những cái cánh đồng đó mà không có được chăm sóc, không có được thu hái một cách kịp thời, nhiều khi cái công khó của họ đổ xuống sông xuống bể. Bởi vì họ cảm thấy rằng cái mùa gặt đó không phải của họ. Nhưng mà chúng ta là những con cái của Chúa. Mùa gặt này là của Đức Chúa Trời và cũng là của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì cái mạng lệnh cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi Ngài lìa các môn đồ và lên trời, Chúa nói hãy đi dạy dỗ môn dân, khiến cho môn dân trở nên môn đồ của ta. Chúa trao cái mùa gặt đó vào ở trong tay của chúng ta, cho chúng ta được dự phần không phải là chỉ trong sự cứu rỗi của nước trời, nhưng mà còn trở nên một phần, một cái công cụ để mà tiếp tục mang cái sự cứu rỗi của Ngài đến cho những người khác. Và chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì gì? Chúa đã dựng nên chúng ta cho tình yêu của Ngài. Chúa đã là đấng đã cung ứng cho chúng ta cái phước hạnh của sự cứu rỗi ở trong Chúa Giêsu, và chúng cũng tiếp tục cung ứng cho chúng ta tất cả cái năng lực và tất cả những cái tình thương của Ngài được tuôn đổ vào đời sống này để mà chúng ta có thể tiếp tục làm cái công việc của Đức Chúa Trời ở trong mùa gặt của Ngài, ở trong thế gian này, trước khi cánh cửa ân điển của Chúa đóng lại. Cho nên chúng ta ngợi khen cảm tạ Chúa vì mùa gặt của Chúa, và mùa gặt đó đang được trao thác vào trong tay của chúng ta. Nhưng mùa gặt đang ở trong tình trạng thế nào? Ở đây Chúa Giêsu nói mùa gặt thì thật chúng. Thật chúng tức là có nhiều lúa chín, tức là những linh hồn tội nhân ở trong một cái cánh đồng, mà cánh đồng của thế gian đó là gì? Quá rộng lớn. Ở đây Chúa Giêsu cho chúng ta thấy, Kinh Thánh mô tả chúng ta thấy những cái đám dân đông. Một cái cánh đồng của thế gian này rất là rộng lớn. Mà nếu chúng ta chỉ cần thu hẹp vào ở trong một hội thánh địa phương thôi thì chúng ta cũng đã thấy được cái, phải thấy được cái cánh đồng đó nó cũng đã lớn như thế nào. Bởi vì chúng ta biết trong một hội thánh có những người cao tuổi và có cả những người trẻ tuổi. Có những người chập chững mới bước đi ở trong niềm tin, và cũng có đã cả những người trưởng thành vững vàng. Nhưng mà tất cả mỗi một người đó đều cần được gì? Đều cần được gây dựng bởi lời của Đức Chúa Trời. Bây giờ khi chúng ta có một cái cánh đồng nhỏ là một lớp thiếu nhi, các em thiếu nhi này, thì quý ông bà anh chị có nghĩ rằng những cái em thiếu nhi đó là kém quan trọng hơn những người lớn không? Không hề. Tại sao? Bởi vì lời của Chúa nói cho chúng ta biết một linh hồn thì quý hơn cả thế gian, và tất cả mỗi một người đều có một linh hồn như nhau. Cho nên vì vậy, chỉ cần chúng ta lo đáp ứng được cho các em thiếu nhi ở trong hội thánh này thôi, chúng ta đã thấy quá là mệt mỏi rồi, phải không? Bởi vì nếu chúng ta quan sát các cô dạy các em thiếu nhi, lo lắng giữ các em ở trong lớp cho trật tự, rồi lo lắng suy nghĩ soạn bài học Kinh Thánh cho các em, chúng ta cũng đã thấy đó là việc không đơn giản. Thế rồi chúng ta thấy một cánh đồng của những người thanh niên, thiếu niên mà chúng ta đang lo lắng cho các em lâu nay trong vấn đề tìm kiếm mục sư thanh niên. Chúng ta thấy cánh đồng của những người trẻ tuổi ở trong gia đình trẻ. Chúng ta thấy cánh đồng của những người tham gia học hỏi lời Chúa ở trong trường chủ nhật. Chúng ta thấy cánh đồng của những người mà chúng ta thấy rằng mỗi một cái buổi tối thứ năm chúng ta nhóm học Kinh Thánh ở hai khu nọ, khu S. Thì chúng ta biết rằng bên này đó có rất là nhiều những cái gì chi phối. Thời giờ của chúng ta thiếu, cái khoảng cách của chúng ta xa, phương tiện của chúng ta đi lại, nó cũng đòi hỏi chúng ta có rất là nhiều điều mà chúng ta phải sắp xếp. Cho nên làm thế nào để lời của Chúa có thể chăm sóc, có thể cung ứng cho tất cả chúng ta, những người trong hội thánh này thôi, thì chúng ta đã thấy đó đã là một cái gì đang đuối sức cho chúng ta rồi, một cái cánh đồng đã quá lớn rồi. Chưa kể rằng cái mệnh lệnh của Chúa cho chúng ta không phải là gì? Không phải là thu hẹp tin lành ở trong một vài nhà thờ tin lành, nhưng mà gì? Phải mang tin lành vào ở trong thế gian, vào ở trong cuộc sống. Cho nên chúng ta thấy có quá nhiều những cái linh hồn tội nhân, một cái cánh đồng thế gian quá rộng lớn. Làm thế nào để chúng ta có thể đáp ứng được ngay trong hội thánh của Đức Chúa Trời, và xa hơn nữa là mang đến cho đồng bào của chúng ta? Cho nên chúng tôi ao ước mong muốn rằng hội thánh của chúng ta không phải là chỉ có một hai những cái chương trình mà chúng ta làm chứng đạo mỗi một năm, nhưng mà rồi ao ước mong muốn hội thánh sẽ sớm ổn định, và chúng ta phải có những cái chương trình mà truyền giảng tin lành cho đồng bào. Hội thánh cần phải có những cái chương trình mà làm sao để có thể tiếp tục đưa tin lành và đến cho cộng đồng người Việt ở tại nơi đây. Hai tuần lễ vừa qua đó, hội thánh ở tại Seattle đã có một cái tin tức rất là vui mừng. Họ chuẩn bị cho cái chương trình truyền giảng chứng đạo ở tại nơi đó trong nhiều tháng vừa qua. Và rồi thì mới cách đây hai tuần đó thì mục sư Hồ Hiếu Hạ cũng thông báo cảm tạ Chúa trong cái đêm truyền giảng và trong cái kỳ huấn luyện chứng đạo và anh em ra đi đó, đã có trên 60 thân hữu đã đến lắng nghe tin lành, và đã có 16 người tiếp nhận, đã tin Chúa, và rất là nhiều điều. Cho nên nếu mà hội thánh của Chúa chỉ bó hẹp ở trong nhà thờ thôi thì chúng ta có thể gọi là hài lòng về đời sống của mình, nhưng mà rồi chúng ta không nhìn thấy được cái mùa gặt thật là chúng. Cho nên ao ước mong muốn hội thánh của Chúa phải sớm lấy lại được cái sức mạnh, cái tinh thần hiệp nhất, để mà chúng ta phải làm cái công việc đại mạng lệnh của Chúa giao phó cho chúng ta, ra đi mang tin lành của Chúa, chứ không phải là chỉ quần quanh ở trong nhà thờ. Cho nên mùa gặt thì thật là chúng. Biết bao nhiêu những linh hồn tội nhân ở trong cánh đồng thế gian này thì quá rộng lớn. Nhưng mà mùa gặt thật là chúng, nó còn cho chúng ta một hình ảnh gì? Nó cho chúng ta rằng đến cái thời điểm phải gặt, đến cái thời điểm phải gặt, vì chúng ta biết cái bông lúa mà chín đó thì nó chỉ trong vòng một vài ngày thôi. Nếu mà cái bông lúa đó đã chín rồi đó mà không kịp gặt thì chúng ta biết là gì? Thứ nhất là những hạt lúa đó nó sẽ rụng ngay xuống đất và rụng ngay ở dưới chân của cái cây lúa đó thì cũng đã không thể thu hoạch, đã thất thu rồi. Chưa kể có những cái bông lúa khi đã chín, bất ngờ có những cái trận mưa, có những cái trận bão, có những cái trận lụt thì chúng ta biết là gì? Không thu hoái, hái được kịp những cái bông lúa đó thì sao? Thì lập tức những cái bông lúa đó sẽ rơi, sẽ rụng xuống và sẽ thối, sẽ mọc mầm ở trong nước và tất cả mọi thứ đó, tất cả cái thành quả sẽ bị xóa sạch. 3 tháng trồng cây không bằng 1 ngày trồng quả. Nhưng mà rồi đến cái ngày gọi là trồng quả đó thì gì? Tất cả cái thành tựu, thành quả của mình có thể bị xóa sạch bởi vì gì? Bởi vì đến cái thời điểm không được gặt một cách đúng lúc. Kinh Thánh mô tả chúng ta tại đây, khi Chúa Giêsu nhìn thấy đoàn dân đông thì cái thời điểm phải gặt là gì? Những người này là những người tật bệnh, những người cùng khốn, những người tan lạc. Kinh Thánh dùng những cái từ này rất là mạnh. Ở trong Kinh Thánh đó mô tả họ là những người cùng khốn, tan lạc và giống như chiên không có người chăn. Cái chữ cùng khốn ở đây đó là một cái từ rất là mạnh, mô tả một cái thi thể đã bị lột ra, xẻo ra từng miếng, bị những cái người cướp bóc, những cái kẻ tham tàn đã đánh đập, đã hành hạ, làm cho khổ sở. Cái từ cùng khốn này nó cũng mô tả cái cảnh trạng là những cái con người đã bị mệt mỏi, rã rời ở trong cái hành trình vô định của đời sống, không tìm thấy niềm tin, đã có thể nói là sức cùng lực kiệt cả trong cả thể xác lẫn tâm linh, là bây giờ muốn buông xuôi tất cả. Đó là cái hình ảnh của người cùng khốn. Còn cái chữ tan lạc đó thì mô tả một cái người say mềm nằm xải dài, hoặc là một cái người nằm liệt giường vì những cái vết thương quá nặng. Có nghĩa là tất cả những cái gì xảy đến xung quanh của mình, một là không nhận biết nữa, hai là có thể nhận biết một chút nào đó, nhưng mà bây giờ sức cùng lực kiệt thì nằm im không thể làm gì được, không thể đáp ứng. Và đó là hình ảnh của đoàn dân. Cho dù họ đang sống động, họ đang hiện diện ở Chúa Giêsu, nhưng mà Chúa Giêsu nhìn thấy được sâu thẳm ở trong họ đó là gì? Họ là những người tật bệnh, những người cùng khốn, những con chiên không có người chăn. Và đó là cái thời điểm phải gặt. Cho nên ở đây chúng ta thấy mùa gặt thì ở trong tình trạng thật là trúng. Nhưng mà con gặt thì lại sao? Con gặt thì ít. Nhưng mà cái từ ít ở đây đó nó không phải chỉ cho chúng ta thấy một cái ít đơn giản là ít về số lượng. Nhưng mà ít ở đây đó nó vừa cho chúng ta thấy ít về số lượng, nhưng đồng thời con gặt cũng kém thiếu về chuyên môn và đặc biệt là thiếu về cái tình thương và trách nhiệm. Khi một bông lúa, một cánh đồng lúa đã chín vàng, nó cho chúng ta thấy rằng rất là nhiều thợ gặt phải được bước vào ở trong cái cánh đồng đó. Và ở tại Việt Nam đó, trong thực tế đó, thì có những cái mùa gặt mà người ta phải thuê rất là nhiều những cái nhân công đến để mà gặt hái cho kịp. Bởi vì cái sức người của bản thân của những cái người đó, của những cái người chủ của những cái đồng lúa đó không thể đáp ứng được, cho nên phải thuê thêm rất là nhiều nhân công. Bởi vì cái thời điểm như tôi đã nói, nó chỉ có một ít ngày và phải lo gặt hái thật là gấp. Rồi thì những cái người thợ gặt đó phải có cái chuyên môn. Chúng ta nhìn thấy được những cái thợ gặt chuyên nghiệp đó ở trên cái cánh đồng, cái tay của họ cầm cái liềm, cái hái như thế nào, cái một cái bàn tay mà nâng những cái bông lúa lên rồi thì cắt, rồi thì sau đó xếp gọn lại. Và chúng ta khi nhìn thấy ở bên này cái quang cảnh, những cái máy móc làm tất cả những cái gì đó nó rất là gọn gàng, rất là thích thú, thì chúng ta đối chiếu ngược lại thì chúng ta sẽ thấy được cái vất vả, cái khó nhọc của người nông dân ở tại Việt Nam. Và nhất là khi mà với những cái dụng cụ thủ công như vậy và một cái cánh đồng lúa bạt ngàn như vậy thì càng đòi hỏi phải gì? Phải có chuyên môn thật là giỏi để có thể làm việc ăn khớp nhịp nhàng và có thể đạt được cái hiệu suất cao. Và đặc biệt, nếu như bây giờ những người thợ gặt cùng với chủ mà không có tình thương, không có trách nhiệm, làm được đến đâu hay đến đó thì sao? Như tôi đã nói, nó có thể mùa màng, cho dù rất là chín đã sẵn sàng, nhưng hoàn toàn có thể bị mất hết. Vì sao? Vì chúng ta không có nỗ lực, vì chúng ta không có những cái điều cần phải làm để mà đáp ứng kịp cho những cái bông lúa đã chín vàng đó đến thời điểm đó. Hội thánh của Chúa phải thấy rằng, ngày hôm nay chúng ta làm gì thì làm, nhưng mà làm chứng cho Chúa rất khó. Cho nên vì vậy, con gặt cũng rất là ít về số lượng, nhưng mà chúng ta cũng kém về chuyên môn. Chuyên môn đây không phải là chúng ta cứ phải học hỏi tất cả những cái kỹ năng, nhưng mà chuyên môn đó là gì? Đó là chúng ta phải có lời của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của mình. Nếu không có lời Chúa ở trong đời sống của mình, chúng ta không có sống với lời Chúa, chúng ta không có được khuấy động bởi lời Chúa, thì chúng ta cũng không quan tâm đến mùa gặt, chúng ta cũng không quan tâm đến việc làm chứng. Và rồi nếu chúng ta có ra đi, có làm chứng đi chăng nữa, thì chúng ta cũng thiếu mất một cái công cụ, thiếu một cái chuyên môn để có thể gặt hái. Cho nên anh em của chúng ta, trong khi học hỏi lời Chúa, chúng ta suy gẫm, chúng ta kích động với nhau và nói về cái việc mà khi chúng ta ra đi, chúng ta phải trang bị có lời Chúa như thế nào để nói, đó là điều hoàn toàn chính xác. Và đặc biệt là chúng ta cũng có thể thiếu về tình thương và trách nhiệm. Đây là cái điều quan trọng nhất. Thì tất cả những cái gì đã cộng, nó gộp lại ít về số lượng, kém về chuyên môn và thiếu về tình thương trách nhiệm, thì nó dẫn đến những cái cánh đồng thật là chín vàng, nhưng mà rồi những hạt lúa đã bị rơi xuống, tất cả đã trở nên phí phạm. Chúng ta phải nài xin Chúa thương xót hội thánh của Ngài. Chúng ta thấy rõ ràng, đời sống của chúng ta còn rất là nhiều những thiếu kém, và chúng ta không bao giờ có thể hài lòng được với cái sự phát triển của hội thánh ngày hôm nay. Đơn giản là vì gì? Ngoài cái vấn đề của những cái hội thánh địa phương, thì chúng ta thấy một cái cánh đồng lúa thật là lớn, thật là chín vàng. Biết bao nhiêu những cái nỗ lực, những cái phương tiện của chúng ta đã làm của hội thánh chung, nhưng mà chúng ta thấy rằng dường như vẫn chưa đáp ứng được cho hội thánh của Chúa, cho nhu cầu của đồng bào bao nhiêu. Huống chi nếu mà hội thánh của chúng ta không quan tâm đến việc truyền giảng tin lành, việc làm chứng cho đồng bào của chúng ta, và như chúng tôi đã nhiều lần nói, chúng ta chỉ quanh quẩn ở trong nhà thờ và giải quyết chuyện nọ chuyện kia ở trong con cái của Chúa, hội thánh của Chúa, ở trong vòng những người thợ gặt mà thôi đó, thì biết bao nhiêu bông lúa ngoài kia đã chín vàng, đã rụng xuống, đã chết. Và đó là chúng ta phải thấy được cái lỗi hay là cái trách nhiệm rất lớn của chúng ta, những con cái của Chúa. Cho nên vì vậy, chúng ta thấy mùa gặt đang cần gì? Chúa Giêsu nói rằng mùa gặt thì thật là chúng, nhưng con gặt thì thật là ít. Vậy hãy sai chủ mùa gặt đến, sai chủ cầu nguyện xin chủ mùa gặt, sai con gặt đến ở trong mùa của Ngài. Cái nhu cầu mùa gặt đang cần, thứ nhất là có thêm thợ gặt để mà có thể đáp ứng cho mọi nơi, trong thành phố, trong làng mạc, trong nhà hội ngày xưa. Cho mọi lứa tuổi, từ những thanh niên, thiếu nhi, phụ nữ, nam giới, với những cái nhu cầu rất là khác nhau. Trong khi Chúa Giêsu rao giảng tin lành, chúng ta biết người ta đến với Chúa, chúng ta biết rằng có những người đạo cao đức trọng, làm những giáo sư hàng đầu của xã hội thời đó cũng đến với Chúa Giêsu. Những người cùng khốn, bệnh tật đến với Chúa Giêsu. Cả những người phụ nữ, những người khốn khổ, bần cùng ở trong đáy cùng của xã hội cũng đến với Chúa Giêsu. Và cũng có cả những em nhỏ mà Chúa Giêsu bồng bế lên và đưa trước mặt các môn đồ để dạy cho họ một cái bài học về nước thiên đàng. Và những người muốn vào nước thiên đàng đó phải trở nên giống như đứa trẻ, nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là gì? Chúa Giêsu đến với tất cả mọi người. Và bất cứ một ai, bất cứ một thành phần nào, một người nào ở trong xã hội khi đến với Ngài, với những cái nhu cầu, với những cái thực trạng của đời sống họ rất khác nhau, nhưng đều được Chúa Giêsu tiếp nhận. Và chính Ngài đã làm cho những người đó được vui vẻ, được thỏa mãn ở trong đời sống, vì gặp được Chúa, gặp được chân lý của Ngài, và đời sống của họ nhìn nhận, tiếp nhận những điều đó. Họ ra đi với sự vui thỏa, với sự phước hạnh, và quay trở lại để tiếp tục trở thành những người dấn thân và phục vụ Chúa. Cho nên cần có thêm thợ gặt, và chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa thương xót để Chúa rước giấy trong đời sống của chúng ta tất cả các con dân của Chúa, mỗi một người đều là thợ gặt, chứ không phải chỉ có một số người, phải là mục sư truyền đạo, phải là những nhân sự đặc biệt của cái chương trình chứng đạo thì mới là những thợ gặt. Nhưng mà mỗi chúng ta cũng có thể là những thợ gặt. Chúa đặt để chúng ta ở trong những môi trường, trong những hoàn cảnh sống và những cái công việc rất là khác nhau. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể làm, bày tỏ một cái điều gì đó để cho những người khác có thể biết về Chúa Giêsu. Đó là những thợ gặt rất cần. Và thợ gặt phải đến từ chủ mùa gặt. Có nghĩa là phải đến từ Chúa Giêsu mới thật sự đáp ứng được cái nhu cầu tâm linh của con người. Bởi vì gì? Bởi vì mùa gặt là của Chúa, Ngài là chủ mùa gặt. Thợ gặt phải có cái tầm nhìn của Chúa. Nếu người thợ gặt không có cái tầm nhìn của Chúa thì không làm được gì. Ở đây Chúa Giêsu cùng với các môn đồ đứng ở tại đây, nhưng mà Kinh Thánh mô tả là khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót. Tại sao Chúa thấy những đám dân đông và động lòng thương xót, trong khi có rất nhiều người thấy đứng tại đó và kể cả các môn đồ cũng thấy đoàn dân đông nhưng mà không thể động lòng thương xót? Bởi vì người ta chỉ có thể thấy những cái gì của bên ngoài, nhưng mà Chúa Giêsu thì thấy những cái gì sâu thẳm ở trong tâm lòng. Và hơn thế nữa, trong cái tình thương của Ngài thì chúng ta thấy Ngài thấy được cái thực trạng, cái thảm cảnh của đời sống họ. Cho nên Chúa Giêsu đã làm những cái điều về phần Ngài, và Ngài cũng muốn tiếp tục cho các môn đồ cũng thấy được những cái điều đó để cũng làm những cái công việc giống như Ngài đã làm. Cho nên thợ gặt phải là của Chúa, bởi vì mùa gặt là của Chúa. Chúng ta sẽ thấy được có rất nhiều người ở trong thế gian này, ở trong nhiều những cái giáo phái mà chúng ta gọi là tà giáo, họ cũng ra đi, họ làm chứng rất là nhiệt thành, rất sốt sắng, nhưng mà mùa gặt không phải là của họ. Bởi vì sao? Bởi vì người ta ra đi, người ta nỗ lực, người ta làm chứng, người ta rao giảng đó cho những cái chủ thuyết, cho những cái gì của đời này đó không phải là cái sự cứu rỗi, mà những con người cần được cứu rỗi, bởi vì những con người đó là những con người thuộc về Chúa. Cho nên vì vậy, con gặt phải đến từ nơi Chúa, phải có cái tầm nhìn của Chúa, phải có cái sự chủ động, vui lòng, tình nguyện của Chúa. Chúa Giêsu Kinh Thánh mô tả tại đây, Ngài đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ ở trong các nhà hội. Chúa Giêsu ngày xưa đã bằng đôi chân của mình, đã đi tới tất cả mọi nơi, thành phố, làng mạc, nông thôn, phải không? Tất cả mọi nơi đều có in bàn chân của Ngài. Ngài không có cái phương tiện gọi là hiện đại giống như chúng ta ngày hôm nay, nhưng bàn chân của Ngài đã đi với cái sự chủ động, với cái sự vui lòng tình nguyện, vì mục đích của Ngài đến là để tìm những con chiên bị lạc mất. Ngài đã đi khắp. Mà chúng ta phải hỏi đời sống của chúng ta và hội thánh của Chúa, chúng ta đã nỗ lực hết sức mình để mà có thể đi khắp chưa? Có những cái bước chân chúng ta có thể đi đến nơi này nơi kia, nhưng mà có rất là nhiều những cái phương tiện hay là những cái phương cách mà chúng ta chưa sử dụng đến để mà tin lành có thể đi khắp đến với mọi người. Cho tôi ước ao mong muốn rằng ở trong tương lai đó, mỗi một lần ban chấp hành chấp sự mà nếu mà sau này có mục sư quản nhiệm rồi mục sư thanh niên tất cả đó, mỗi một lần mà chúng ta ngồi chúng ta họp bàn định ở công việc Chúa trong hội thánh, thì chúng ta cũng phải xem lại cái sự tiến thoái của hội thánh như thế nào. Trong đó có những cái công việc mà chúng ta phải làm, chúng ta đã đầu tư bao nhiêu cho cái việc làm chứng đạo, cho việc mang tin lành của Chúa cho anh em đồng bào của chúng ta. Điều đó phải có. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa Giêsu đã đi khắp mọi nơi để mà mang tin lành, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời. Và thợ gặt cũng phải có tấm lòng yêu thương và nhạy cảm của Chúa. Vì Kinh Thánh nói tại đây là Ngài động lòng thương xót. Cái từ động lòng thương xót đây cũng là một cái từ rất là mạnh. Cái chữ động lòng thương xót đây là cái từ mà nói về một cái gì đó nó sâu thẳm ở trong bụng, ở trong ruột của mình. Chúng ta có cái gì đó đau đớn ở trong mình, mà nhất là đau bụng, mà từ ruột, dạ dày, các thứ gì đó, thì quý ông bạn chỉ thấy là gì? Là chúng ta cảm nhận được ngay cái đau đó, phải không? Và Chúa Giêsu khi nhìn thấy đám đông đó, Ngài đau thấu ở trong tấm lòng. Tại vì sao? Bởi vì Ngài nhìn thấy những con người này đang đứng ở trước mặt Ngài đó. Kinh Thánh mô tả cho chúng ta là Chúa Giêsu giảng tin lành, dạy dỗ và chữa bệnh. Giảng tin lành là nói về chân lý để cho họ được cứu. Nhưng mà được cứu rồi đó không phải dừng lại tại đó, mà tiếp tục dạy đạo của Đức Chúa Trời để cho họ lớn lên ở trong chân lý và biết cách áp dụng chân lý đó vào trong đời sống của mình như thế nào. Và một mặt khác, không phải là chỉ rao giảng suông, nhưng mà cũng có những điều này, những điều kia, những công việc của tình yêu thương phải làm để cho người ta thấy được rằng tin lành là đạo yêu thương, giống như bài thánh ca, cái lời mà chúng ta đã hát. Nhưng mà chúng ta tiếc thay, hội thánh của Chúa nhiều nơi chúng ta mất sức sống. Chúng ta không lo rao giảng tin lành. Chúng ta còn hờ hững với việc dạy và học lời của Đức Chúa Trời. Cho nên cũng chính điều đó nó cũng khiến cho chúng ta rằng hội thánh không có đi vào ở trong thế gian, ở trong xã hội với cái sức mạnh của hội thánh. Và vì vậy người ta biết đến tin lành quá ít, chưa kể là có những người không biết hay là không quan tâm, và như vậy thì càng khó để cho họ có thể tin Chúa. Ở tại Việt Nam đó thì hội thánh có một số những cái chương trình lo vấn đề y tế, cộng đồng, cứu giúp, làm những cái công việc của tình thương. Có những nơi tổ chức những cái chương trình giống như là hiến máu nhân đạo, và có rất là nhiều những cái điều chúng ta đã cố gắng để mà làm. Và trong cái sự hạn chế nhất là của luật pháp đó, người ta không có muốn những cái người tin Chúa mà làm những công việc từ thiện đó mà để sử dụng để mà rao giảng tin lành. Thì cảm ơn Chúa, hội thánh của Chúa vẫn có những cái hình thức để mà có thể cho người ta biết được rằng đây là những cái người tin lành đã làm những cái điều này và đã có những người tiếp nhận Chúa. Nhưng mà chúng ta sống ở đây trong một xứ sở có rất là nhiều những điều tự do, rất là nhiều điều, nhưng mà phải chăng chúng ta còn thiếu tình thương và thiếu trách nhiệm? Chúng ta thấy không động lòng thương xót. Chúng ta có thể thấy một cái điều nào đó cần làm, nó là một cái công cụ để mà qua đó chúng ta có thể mang tin lành cho đồng bào anh em của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không làm một cái điều gì đó cả, thì như tôi đã nói, là người ta sẽ không hề có thể biết đến. và họ sẽ đặt tin lành cũng giống như các tôn giáo khác. Có nghĩa là chúng ta cũng đang làm một cái công việc cũng rao giảng lý thuyết về đạo đức, về những này khác đó, nhưng mà rồi có những điều mà hội thánh của Chúa chúng ta không có cung ứng cho cái thế giới này. Trong khi đó Chúa Giêsu ở tại đây, Ngài đi khắp các nơi giảng tin lành nước Đức Chúa Trời, dạy dỗ ở trong các nhà hội và chữa lành các thứ tật bệnh. Ba cái điều đó đi liền với nhau, và biết bao nhiêu người đến với Chúa Giêsu, cuộc đời của họ đã được cứu, đã được thay đổi. Và hội thánh của Chúa, những thợ gặt cần phải có cái tấm lòng của Ngài, tấm lòng yêu thương và nhạy cảm của Chúa. Chưa hết, chúng ta phải có ân tứ và quyền năng của Chúa. Dạy dỗ, giảng và chữa lành đó không phải là bằng cái năng lực của con người, nhưng mà phải bởi cái sự thương xót của Đức Chúa Trời. Nhưng mà quyền năng của Thánh Linh của Chúa có thể hành động ở trong hội thánh như thế nào? Đó là điều chúng ta phải xem xét. Chúng ta đã có cơ hội học và chúng ta sẽ còn có cơ hội để tiếp tục học những cái điều đó. Chúng ta cố gắng làm điều nọ điều kia, nhưng nếu không có cái quyền năng của Thánh Linh Chúa hành động thì tất cả mọi điều khác cũng sẽ trở thành vô ích. Cho nên hội thánh của Chúa phải tiếp tục nài xin Chúa thương xót để ban cho chúng ta với những cái ân tứ mà đã có, chúng ta phải mang ra sử dụng, và rồi chỉ bởi đó mà Chúa mới tiếp tục ra ơn xuống phước ban chúng ta ân tứ và quyền năng để tiếp tục sống và phục vụ Chúa. Nếu hội thánh không có điều đó, tất cả chúng ta làm không có kết quả. Nhưng mà nếu chúng ta đã nhận được những điều đó thì chúng ta phải mang ra, phải sống, phải phục vụ, phải làm. Chúng ta không thể nào ngồi yên được. Những con gặt cũng cần gì? Cần được cái sự kêu gọi và sự ủy thác từ Chúa, được chủ mùa gặt sai. Tại sao ngày hôm nay chúng ta thấy tôi thấy có những con cái của Chúa thuật lại, và tôi cũng đã từng chứng nghiệm những người của Jehovah's Witness, chứng nhân Jehovah đó, họ rất là nhiệt thành đi từng đôi một gõ cửa nhà đó. Và họ nói rằng họ có một cái sứ điệp muốn nói với chúng ta lời của Chúa trong Kinh Thánh. Họ mở ra rồi họ đọc, họ nói. Mà thật ra chúng ta biết, chúng ta gọi họ là những người dị giáo, những người đi theo tà giáo, đi lầm đường lạc lối. Họ không có thật được sự ủy thác thật sự từ nơi Chúa mà họ còn làm được cái gì đó. Nhưng mà trái lại, chúng ta là những con cái của Chúa, biết chân lý của mình, tin theo, biết Chúa của chúng ta là ai, và nhận được chân lý của Ngài, sống với chân lý đó, nhưng mà chúng ta lại có những điều không làm hay là không bằng được họ. Chúng ta lo lắng, chúng ta sợ hãi trong cái sự kêu gọi, cái sự ủy thác của Chúa ban cho chúng ta. Tại sao? Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể thấy được cái điều đó và nhờ cậy Chúa. Và con gặt cũng phải là người có chân lý và trung thành với chân lý, đó là tin lành của nước Đức Chúa Trời. Nhiều người khi chúng ta lo lắng sẽ nói gì, sẽ làm gì, nhưng mà chúng ta phải nắm vững được tin lành là chân lý của Đức Chúa Trời thì chúng ta không có gì phải sợ hãi cả. Nhưng mà chúng ta sợ hãi tại vì sao? Là vì chúng ta không nắm được chân lý và chúng ta không trung thành với chân lý. Và khi chúng ta bước vào ở trong đời sống này, chúng ta nhớ rằng ma quỷ rất là khôn ngoan, có tìm mọi cách đó để mà đánh lạc hướng chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta cũng suy gẫm về điều này, để cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta là trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, chúng ta phải nắm chắc lấy chân lý cứu rỗi của Đức Trời qua Chúa Cứu Thế Giêsu, và bám chặt lấy cái điều đó khi chúng ta bước vào ở trong đời sống, trong cái công việc chứng đạo, để không có điều gì có thể làm chúng ta lung lạc hay là sai lệch được. Và xin Chúa cũng giúp cho chúng ta, những người thợ gặt, nếu mà đến từ nơi Chúa đó, chúng ta thấy được cả một cái bức tranh toàn cảnh, một cái bức tranh thật là đẹp đẽ của Chúa Giêsu. Nổi lên ở tại đây đó là gì? Khi Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ ở trong nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót, họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Chúa Giêsu đã làm một mình ở trong quyền năng của Ngài, nhưng mà Ngài không muốn tiếp tục cái công việc làm một mình đó. Ngài không sẽ đến một lúc mà các môn đồ của Chúa sẽ tiếp tục cái công việc của Ngài. Không phải là đến một lúc khi Chúa chấm dứt công việc của Ngài ở trên đất, Ngài về trời rồi thì đồng thời, nghĩa là cái cánh cửa tin lành sẽ đóng lại. Không phải. Các môn đồ sẽ phải là những người tiếp tục. Cho nên vì vậy, Chúa mới nói với các môn đồ, mùa gặt thì thật trúng, con gặt thì kít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Chúa muốn cho các môn đồ phải quỳ gối xuống để cầu nguyện, để xin Chúa thương xót, để Chúa có thể sai những con gặt đó, và không phải chỉ là sai những con gặt đó đến từ nơi nào khác, trông đợi ở một người nào khác, nhưng mà chính họ phải thấy được, phải nghe được cái tiếng của Chúa kêu gọi họ, cái sự lựa chọn của Ngài, và để rồi chính họ sẽ bước vào ở trong cái đồng lúa đó. Cái câu chuyện cũ kể lại như thế này. Martin Luther có một người bạn tu sĩ đồng quan điểm với ông về đức tin cơ đốc. Họ đạt đến một cái thỏa thuận. Martin Luther sẽ lao mình vào cái cuộc tranh đấu cho sự cải cách của giáo hội. Còn bạn của ông thì cứ ở trong tu viện để mà nâng đỡ Martin Luther bằng cái sự cầu nguyện. Và thỏa thuận với nhau như vậy xong, họ bắt đầu làm như vậy. Nhưng một đêm kia, người bạn của Martin Luther nằm trên bao. Ông thấy một cái cánh đồng lúa thật là rộng lớn, dường như là tít tắp xa tận chân trời. Một cánh đồng lúa quá lớn như vậy, nhưng mà chỉ có một người lẻ loi đang cố gắng để tìm cách gặt. Và gặt mãi, nhưng mà cái khoảng lúa được gặt đó không ăn thua gì cả, không thấm vào đâu so với cả một cái cánh đồng rộng lớn như vậy. Một cái việc thật là bất năng và đau lòng. Và sau đó, thì trong cái giấc chiêm bao đó, thì bạn mới cố gắng để nhìn mặt xem cái ông thợ gặt đó là ai. Và mới khám phá rằng đó chính là gương mặt của Martin Luther. Ngay tức khắc, người bạn của Martin Luther thấy chân lý lóe sáng. Ông nói rằng, tôi phải bỏ phòng cầu nguyện để mà ra đi làm việc. Và bỏ phòng cầu nguyện đó không phải là từ bỏ cái sự cầu nguyện, nhưng mà từ cái ngày hôm đó, người bạn của Martin Luther được thức tỉnh và ông từ giã cái lối sống ẩn dật chỉ cầu nguyện ở trong tu viện và bắt đầu đi vào cánh đồng thế gian cùng với Martin Luther. Có những lúc cầu nguyện, có những lúc gieo, có những lúc đấu tranh, và để rồi cuối cùng chúng ta thấy nhờ có những người dám dấn thân vào trong cánh đồng lúa đó của thế gian mà cuộc cải chánh thành công. Và hơn thế nữa, chúng ta thấy đó là cái hình ảnh để cho tin lành được rao giảng. Cho nên mong muốn của Chúa cứu thế là mỗi cơ đốc nhân phải là một thợ gặt. Có người không thể làm gì khác hơn là cầu nguyện, bởi vì đó có thể là những người già yếu, những người bệnh tật chỉ có thể nằm trên giường bệnh, mà chúng ta vẫn có thể dâng lên Chúa những cái lời cầu thay cho công việc của Chúa ở trên khắp thế giới, cho công cuộc truyền giảng tin lành. Nhưng mà nếu chúng ta được Chúa ban cho có rất là nhiều điều, có sức mạnh ở trong thể chất, có sức mạnh ở trong đời sống thuộc linh trưởng thành và rất là nhiều điều, thì chúng ta phải dấn thân, phải bước vào ở trong cái cánh đồng lúa đó của thế gian. Và ước ao mong muốn rằng Chúa sẽ sử dụng chúng ta, đời sống của chúng ta, mỗi một người là những thợ gặt. Có những cái công việc chứng đạo đặc biệt mà chúng ta ra đi làm thợ gặt. Nhưng mà rồi biết bao nhiêu những thì giờ, những hoàn cảnh mà Chúa đang đặt để chúng ta những con gặt của Ngài ở tại chỗ nọ, ở tại chỗ kia, ở trong chỗ chúng ta sống, ở trong công sở, ở trong chỗ văn phòng, chỗ này, chỗ kia mà chúng ta đang làm việc. Xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ tự hỏi mình rằng chính tôi phải làm gì để mà hướng đến cái mùa gặt lớn này. Nhiều người ngày hôm nay quan sát, suy nghĩ và thấy được cái vận mạng của thế giới này. Người ta cũng quan sát và tìm tòi chăm chú xem rằng cái gì sẽ xảy đến với đất nước Do Thái tuyển dân của Chúa. Và tôi cũng thấy được những con cái của Chúa. Ví dụ như ông Kính nói rằng ông tin rằng là trước khi mà Chúa đến đó thì Chúa cũng sẽ phải đánh một cái cú đó thật là mạnh để cho cái đất nước Do Thái cứng đầu cứng cổ đó sẽ quay về với Chúa để mà tiếp nhận. Cái điều đó là cái điều ao ước mong muốn của chúng ta, tôi nghĩ rằng là hoàn toàn chính đáng vậy. Không ai trong chúng ta mong muốn là có một người là khi Chúa trở lại đó mà hay là thế giới này đó nhận lấy cái sự tai họa, cái sự đoán phạt của Chúa mà lại còn có những người chưa được cứu. Nhưng mà tất cả những cái tâm tình, những cái điều đó của chúng ta đó, và xin Chúa giúp cho chúng ta đến với Chúa để có thể lắng nghe được tiếng của Chúa phán bảo với mình, dạy dỗ hướng dẫn mình và cảm động chúng ta đứng lên ở trong cái sự tin cậy, cái sự thuận phục của Chúa và nói với Chúa rằng Chúa ơi, mùa gặt thật là trúng, con gặt thì thật là thiếu, xin Chúa hãy sai con. Xin Chúa hãy sai con. Xin Chúa giúp chúng ta được nhắc nhở, được tỉnh thức và thêm được can đảm, thêm dũng khí để mà bước vào ở trong cánh đồng thuộc linh mà Chúa ao ước mong muốn rằng chính chúng ta là những người thợ gặt. Amen. Kính mời Hội Thánh đứng dậy, chúng ta cầu nguyện.